Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 208. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Năm xưa tôi đến thăm trường Đại học Sư Phạm Bắc Kinh. Tôi xem thấy một câu đối: đây là tập thể giáo thọ của Đại học Bắc Kinh cùng đọc nêu ra. Tôi xem thấy tám cái chữ này rất là hoan hỷ. Phó hiệu trưởng của trường cùng dẫn tôi đi tham quan trường học của họ. Tôi nói với phó hiệu trưởng cùng với các giáo thọ này, tôi nói tám cái chữ này chính là trong Phật Pháp Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bạn muốn hỏi Kinh Hoa Nghiêm là nói gì? Chính là tám cái chữ này. Một Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, nội dung bên trong nói, xin nói với các vị, chính là ngày nay chúng ta đọc cái kinh văn này. Bốn câu đến quán pháp như hóa tam muội thường tịch. 16 cái chữ này là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên 16 cái chữ này nếu nói tỉ mỉ thì chính là một bộ Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta ở chỗ này mỗi ngày giảng 1.5 tiếng đồng hồ, phải giảng đến mấy chục năm, chẳng qua là giảng 4 câu này mà thôi. Cho nên chúng ta đem 4 câu này làm thành tổng đề mục giảng kinh nói pháp ở mọi nơi trên toàn thế giới. Người chân thật giác ngộ rồi, người giác ngộ ở trong Phật Pháp gọi họ là Phật, gọi họ là Bồ Tát. Không giác ngộ là phàm phu. Người giác ngộ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều sẽ làm tấm gương của xã hội đại chúng. Quỷ là quy củ, phép tắc. Phạm là mô phạm, tấm gương tốt. Người chân thật giác ngộ, họ nhất định có cách làm này. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất là đầy đủ. Mỗi mỗi người không đồng thân phận, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, không luận là ở đời sống tư riêng hoặc đang làm việc hoặc là đang giao tế thuần đáp, mỗi niệm đều là đang làm tấm gương tốt của xã hội đại chúng. Từng ly từng tí đều là điển phạm của xã hội đại chúng. Họ không chỉ nói cho chúng ta nghe, họ làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Nhất là đến kinh văn phía sau, Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học, làm thành một tổng kết mô phạm, dùng 53 vị Bồ Tát làm đại biểu xã hội của các ngành các nghề khác nhau. Thấy thân phận của họ không như nhau, địa vị trong xã hội không như nhau, công việc là không như nhau. Họ dùng là cái tâm gì? Họ làm ra là những việc gì? Chúng ta ở chỗ này tổng kết một câu: không có một người nào mà không vì xã hội, vì chúng sanh. Nhất định không tìm ra một người vì chính mình, vì gia đình của chính mình, vì cái đoàn thể nhỏ của chính mình. Không hề có. Mỗi mỗi đều là vì chúng sanh, vì xã hội. Đích thực làm ra là học vi nhân sư. Sư là sư biểu, biểu pháp, hành vi thế phạm, hành động việc làm đều là điển phạm xã hội. Phật pháp, đặc biệt là Phật pháp đại thừa. Phật pháp đại thừa chính là đời sống. Đời sống phước đức trí tuệ đầy đủ viên mãn. Chúng ta thường hay nói học Phật, muốn học thành Phật, muốn học được làm Phật. Đời sống phước huệ đầy đủ viên mãn, người đó chính là Phật. Phàm phu cùng Phật không ở trên hình thức. Ở trên hình thức mà nói thì sai rồi. Trên Kinh Hoa Nghiêm thì hiện ra là có nghèo, giàu, sang hèn không như nhau, có nam nữ già trẻ không đồng nhau. Đây là hiện tượng của xã hội chúng ta. Thế nhưng thảy đều là chư Phật Như Lai. Chúng ta phải ở ngay chỗ này mà nghĩ. Phàm phu cùng Phật, thực tế mà nói chính là mê ngộ khác biệt. Một niệm giác ngộ, phàm phu liền làm Phật. Một niệm mê hoặc, Phật liền biến thành phàm phu. Các vị nghe qua hai câu nói này rồi, có lẽ sẽ sinh ra nghi vấn. Chúng ta đã phí ngàn vạn lần khổ hạnh tu hành thành được Phật, sau khi thành Phật đến lúc nào lại có thể biến thành phàm phu? Nghi vấn này không phải người hiện tại có, Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế đã có. Ở trên hội Lăng Nghiêm, Tôn giả Phú Lâu Na đã nêu ra vấn đề này rồi. Ngài thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật: chúng sanh cho dù là mê mất đi tự tánh, mới luân hồi sáu cõi, chúng ta phí hết thời gian của ba đại A Tăng kỳ kiếp tu hành chứng quả thành được Phật, sau khi thành Phật lúc nào lại có thể mê hoặc, lại có thể biến thành chúng sanh? Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh điển có khai thị rất tỉ mỉ. Việc này ở quyển thứ tư của Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm tổng cộng có 10 quyển. Nếu các vị hy vọng tường tận cái vấn đề này, bạn nên đọc Lăng Nghiêm. Phật ở trên Lăng Nghiêm nói với chúng ta: sau khi giác ngộ sẽ không còn mê hoặc nữa. Lời nói này là lời thành thật. Chưa có giác ngộ, chúng ta ở trên đạo Bồ Đề có tiếng có thoái. Tiếng là ngộ, thoái chính là lại mê hoặc, lại thoái chuyển. Tình hình của chúng ta là tiếng tiếng thoái thoái. Cần phải đến sau khi phá một phẩm vô minh mới chân thật không thoái chuyển. Vào lúc đó chỉ có tiếng không có thoái. Thế nhưng mỗi một người tốc độ tiến không như nhau. Có người rất dụng công, dũng mãnh tinh tấn, họ tiến bộ được nhanh. Có người tương đối lười biếng, tiến bộ tương đối chậm, quyết định không thoái chuyển. Cho nên nhà Phật nói tam bất thoái. Cái thứ nhất không thoái chuyển là kiến đạo dị. Đây là thật, quyết định không phải là giả. Hay nói cách khác, bạn chân thật đem ngã phá hết. Chân thật giác ngộ, chân thật tường tận. Phật giảng vô ngã, lời nói này là thật không giả chút nào. Không còn chấp trước cái thân này là ta. Ý niệm tự tư tự lợi hoàn toàn đoạn hết. Bạn liền chứng vị bất thoái. Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa, Bồ Tát Đại Thừa sơ tính vị, chắc chắn bạn sẽ không còn thoái chuyển đến vị phàm phu. Bạn đã là thánh nhân, thế nhưng bạn vẫn ở sáu cõi, bạn vẫn không siêu diệt sáu cõi luân hồi, là thánh nhân trong sáu cõi. Phật nói rồi, họ chắc chắn không đọa vào trong ba đường ác. Tuy là ở trong sáu cõi, chắc chắn không đọa vào trong ác đạo. Do đây có thể biết, đọa ba đường ác là mê hoặc điên đảo mới đọa lạc. Kiến đạo dị người này tuy là công phu không lớn, là công phu nhỏ, thế nhưng họ cứu cánh sẽ không tạo tội nghiệp. Phàm hễ tạo tội nghiệp, các vị nghĩ thử xem, đều là thuộc về tự tư tự lợi. Họ không có tự tư tự lợi, cho nên họ chắc chắn không tạo tham sân si, quyết định không đọa vào ba đường ác. Đây là việc đầu tiên không thoái, vì bất thoái. Cái thứ hai là bất thoái, gọi là hành bất thoái. Đây là nói ngộ nhập vào cảnh giới Đại Thừa, tuyệt đối sẽ không thoái chuyển làm người Tiểu Thừa. Đây là Bồ Tát Đại Thừa. Tiểu Thừa là nghiêng nặng ở tự tu, tâm từ bi ích, tâm lợi ích chúng sanh không mạnh. Vì sao vậy? Chúng sanh không dễ độ. Bạn dùng thiện ý giúp cho họ, họ ác ý đối với bạn. Cho nên rất nhiều Bồ Tát Tiểu Thừa đã thói tâm, vẫn là chính mình tu hành, đừng quản việc của họ. Hảo tâm giúp người, người ác ý đáp lại. Chúng ta xem thấy xã hội loại hiện tượng này là đã quá nhiều rồi. Bồ Tát Đại Thừa, họ hiểu được cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng sanh ác ý đến thế nào với họ, họ tuyệt đối không thoái chuyển. Đây là giai đoạn thứ hai, gọi là hành bất thoái. Cái thứ ba bất thoái là niệm bất thoái. Vô minh phá rồi một phẩm, tuyệt đối sẽ không thoái đến mười pháp giới. Mức thấp nhất của họ là pháp giới nhất chân. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thế giới hoa tạng, trong kinh Giảng Sanh nói thế giới cực lạc. Sinh đến thế giới cực lạc, tuyệt đối sẽ không thoái đến mười pháp giới. Trong tam bất thoái rất khó được, rất đáng quý là niệm bất thoái. Cho nên chúng ta muốn hiểu được, nếu tu học pháp môn thông thường, đạt đến cái cảnh giới này quá khó, quá khó, quá khó rồi. Tại vì sao vậy? Đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, còn phải phá một phẩm vô minh. Việc này rất không dễ dàng. Vậy thì niệm Phật giảng sanh. Đại đức xưa đều nói pháp môn này gọi là đạo dễ hành. Thực tế mà nói cũng không dễ dàng. So ra với các pháp môn khác, cái pháp môn này dễ dàng. Vì sao vậy? Các pháp môn khác phải đoạn phiền não, cái pháp môn này không cần phải đoạn. Tuy là không đoạn, phải phục được phiền não. Bạn phải có thể khắc phục được phiền não. Phiền não tuy có, không khởi được tác dụng, bạn mới có thể đới nghiệp giảng sanh. Phiền não có, phiền não thường hay khởi tác dụng, thì bạn không thể giảng sanh rồi. Độc tu chúng ta nhất định phải ghi nhớ: phiền não tập khí hiện tại liền phải buông xả. Không nên cho rằng hiện tại không cần phải lo, đến lâm chung ta hãy buông xả. Bạn có nắm chắc lâm chung buông xả được hay không? Nếu như khi lâm chung biến thành một chứng ngờ dại thì làm sao? Vậy thì xong rồi. Tại vì sao có thể biến thành chứng ngờ nghệch như vậy? Không thể buông xả biến thành. Bạn quả nhiên tất cả buông xả, khi lâm chung quyết định sẽ không có chứng ngờ nghệch. Ở trong Kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta rất nhiều: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta một người ở cái thế gian này, nhiều thứ bệnh khổ đều là từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng cái gì? Tưởng cái bất thiện. Tâm địa hoàn toàn thuần thiện, vậy thì làm sao có thể bị bệnh? Tại vì sao người thuần thiện không sanh bệnh? Người thuần thiện không có ta thì ai bị bệnh? Có ta thì ta mới bị bệnh. Không có ta thì ai bị bệnh? Bệnh đến rồi không có chỗ bám, tìm không được chỗ bám vào. Có ta thì mới có bệnh, không có ta thì không có bệnh. Không chỉ không có bệnh, bạn lại nghĩ xem, cũng không có chết. Có ta mới có chết. Ai chết? Ta chết. Ta không có rồi, vậy thì ai chết? Không có chết. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên chúng ta nhất định phải đem tự tư tự lợi, đem cái ta buông xả bỏ đi. Đó chính là Phật Bồ Tát rồi. Phật Bồ Tát cùng phàm phu khác nhau chính là ở cái điểm này. Nếu chúng ta chân thật học Phật Bồ Tát thì phải đem cái ta, đem cái tư lợi bỏ hết. Bồ Tát hành là gì? Tất cả là vì người khác, vì xã hội, vì chúng sanh. Họ cũng sinh hoạt, biểu diễn, giống như xướng kịch vậy, biểu diễn cho người khác xem. Biểu diễn dạy người khác giác ngộ, đây gọi là Bồ Tát. Tiết mục của Bồ Tát biểu diễn thì là quá nhiều, phương thức cũng không như nhau. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng dùng kinh văn 40 quyển, 53 vị Phật Bồ Tát biểu diễn ra cho chúng ta xem. Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học, có chánh diện, có phản diện. Không luận là chánh diện hay là phản diện, không việc gì ngoài làm cho chúng sanh giác ngộ. Chúng ta phải biết học. Biết học, không ai không đạt được lợi ích. Cho nên chân thật khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm ở đâu vậy? Đời sống hiện thực của chúng ta. Chúng ta xem thấy người tốt, đây là thiện tri thức, chúng ta phải học tập với họ, học cái mặt tốt của họ. Họ có cái mặt không tốt đó, cái mặt bất thiện đó, làm ác cái mặt đó, cũng là thiền tri thức của chúng ta, nhắc nhở chúng ta cái hành vi ác, việc làm ác đó, ta phản tỉnh lại xem ta có hay không. Nếu ta có, phải mau sửa đổi. Bởi vì người rất không dễ gì phát hiện lỗi lầm của chính mình, rất dễ dàng xem thấy lỗi lầm của người khác. Xem thấy lỗi lầm của người khác, không nên đem lỗi lầm đó để vào trong tâm, hồi quang phản chiếu, xem chính mình có lỗi lầm giống như vậy hay không. Nếu như có, lập tức liền sửa. Cho nên người đó cũng là thiện tri thức của chúng ta. Đây chính gọi là Phật nhãn xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Phật ở nơi đó biểu diễn để chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta thay đổi tự làm mới. Cho nên đều là thiện tri thức, đều phải nên cung kính cúng dường. Họ chỉ là biểu diễn thiện pháp thì chúng ta thêm vào tán thán, biểu diễn bất thiện không tán thán. Đây là Bồ Tát phổ hiền dạy chúng ta, họ biểu diễn không phải thiện thì không tán thán, thế nhưng nhất định cung kính cúng dường, nhất định phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Đối với bất thiện, sau khi xem thấy rồi, quay đầu lại phản tỉnh chính mình. Nếu như có lỗi lầm giống y như họ, phải mau sửa đổi. Có thì sửa đổi, không thì khích lệ. Nghĩ lại ta không có cái lỗi lầm này, khích lệ chính mình, từ nay về sau không nên phạm lỗi lầm giống như họ. Cho nên thiện pháp, ác pháp, người thiện, người ác, thấy đều là thiện tri thức của chính mình, thấy đều là chư Phật Bồ Tát đang thể hiện ở trước mặt ta, dạy bảo ta. Cho nên sau khi vào cảnh giới Hoa Nghiêm, người tu hành chỉ có chính mình, là một người phàm phu. Ngoài chính mình ra toàn là chư Phật Như Lai hóa hiện. Chính mình có lý nào mà không thành đạo vô thượng chứ? Cho nên thiền tài đồng tử ngay đời chứng đắc quả báo cứu cánh viên mãn. Ngài học như thế nào vậy? Chính là học như vậy mà thành. Nếu bạn hỏi cảnh giới Hoa Nghiêm ở nơi nào vậy? Cảnh giới Hoa Nghiêm chính là hoàn cảnh đời sống hiện thực của chúng ta. Pháp giới nhất chân cùng 10 pháp giới là một, không phải hai. Giác ngộ rồi, pháp giới của chúng ta liền biến thành pháp giới nhất chân, liền biến thành hoa tạng. Mê rồi, chúng ta vốn có pháp giới nhất chân liền biến thành 10 pháp giới. Cho nên nói y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là ý niệm. Đây chính là nói rõ tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Một niệm chánh giác, chân thật giác ngộ rồi, liền vào pháp giới Phật. Vào pháp giới Phật, ngôn ngữ của Phật làm gì có lý nào nghe mà không hiểu. Trong kệ khai kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật thì hiện ra tướng, chúng ta xem thấy rồi thì làm gì có lý nào không giác ngộ. Chúng ta ngày nay không vào được cảnh giới, các vị nhất định phải ghi nhớ, tự tư tự lợi hỏng chính ngay chỗ này. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta tu hành không phải một đời này mới khai ngộ. Mỗi vị đồng tu có thể ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ thì căn sâu vậy. Cái thiện căn này là thiện căn của vô lượng kiếp dung trọng. Đã có thời gian tu tích thiện căn dài đến như vậy, tại vì sao bạn không thể thành tựu? Chính là hỏng ở ý niệm tự tư tự lợi, chưa buông xả. Cho nên tu hành vô lượng kiếp, chúng ta đều không thể chứng quả. Không chỉ không thể chứng quả, ngay khi khai ngộ cũng không cách nào. Ngay trong một đời này, thiện căn phước đức nhân duyên chín muồi lại gặp được rồi. Cho nên có một số đồng tu nói với tôi, sau khi tiếp xúc Phật pháp, nghe kinh đọc kinh, niệm Phật, thường hay chính mình bất tri bất giác cảm thấy rất bi thương, đều có thể rơi nước mắt, không biết được là do nguyên nhân gì. Nguyên nhân chính là cái này. Ngay trong kiếp lâu xa đã tu qua cái pháp môn này, chỉ là kém khuyết ở một niệm, không có chứng đắc. Hiện tại sau khi gặp được rồi, cảm động, thương tâm, là do nguyên nhân như vậy. Do đây có thể biết chính mình đích thực có thiện căn. Ngay trong một đời không nên để lỡ qua. Ngay trong một đời này, nếu muốn thành tựu, không buông xả không được. Trên kinh Kim Cang nói được rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Không nên cho là thật, bao gồm cái thân này của chính mình. Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, chỉ có một sự việc là thật: giúp đỡ người khác, lợi ích cho người khác. Cái sự việc này quyết định là chân thật. Lợi ích chính mình quyết định là sai lầm. Cái đạo lý này rất là khó hiểu. Ở trên kinh Phật thường hay dạy bảo chúng ta: mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân. Câu nói này nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Người chân thật có thể thể hội được không nhiều. Mười phương ba đời chính là ngày nay chúng ta gọi là tận hư không khắp pháp giới. Phật quá khứ đã thành Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta vạn Phật danh kinh, Thiên Phật danh kinh. Ở Trung Quốc rất nhiều đạo tràng tự viện vào nông lịch đều ưa thích lại vạn Phật, lại Thiên Phật. Ở trong đó nói cho chúng ta nghe Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Phật quá khứ, Phật hiện tại dễ dàng hiểu được. Phật vị lai là ai? Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Chúng ta phải cố gắng nghĩ tưởng, tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Tất cả chúng sanh bao gồm ta ở trong đó, không hề nói ngoài ta ra, không hề nói, bao gồm ta ở trong. Ba đời tất cả Phật cùng đồng một pháp thân. Pháp thân là cái gì? Tổ sư Đại Đức xưa nói được rất hay: pháp thân là chân ngã. Trong Thiền Tông có tham cứu cái câu: mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra chính là pháp thân. Pháp thân không có sanh diệt, pháp thân vô tướng, có thể hiện tất cả tướng. Hiện tại chúng ta nêu ra một thí dụ để nói, chúng ta đem pháp thân thí dụ thành một cái thân thể của chúng ta. Bởi vì chúng ta ngã chấp rất nặng, tất cả vì ta, pháp thân là thân thể hiện tại của chúng ta. Cái thân thể hiện tại này của chúng ta là gì? Là một cái tế bào của cái pháp thân này. Thân thể hiện tại là một cái tế bào trong thân thể của chúng ta. Tác dụng của tế bào là gì? Phát huy công năng nơi bổn vị của nó, cúng dường cả thể thân thể. Cái thân thể này là liền khỏe mạnh. Nếu như cái tế bào này tự tư tự lợi, chỉ có hấp thu dinh dưỡng cho chính nó thôi, tuyệt đối không cho các tế bào khác, cái tế bào này liền biến thành khối u. Có đúng hay không? Cái thí dụ này cũng dễ hiểu. Cho nên chúng ta ngày nay không vì tự tư tự lợi thì không phải là khối u. Chúng ta là vì xã hội, vì tất cả chúng sanh, vì toàn thể chúng ta. Vì chúng sanh mới là chân thật vì ta. Không vì chúng sanh, chỉ vì ta thì liền thành bệnh độc. Sự việc chính là như vậy. Các vị có thể đem cái thí dụ này nghĩ thông, hiểu được rồi, ý nghĩa đại khái cũng có thể hiểu được ra một chút. Nhất định phải mỗi niệm vì chúng sanh, hạnh hạnh vì chúng sanh. Chúng sanh đương nhiên không tốt, có lúc thì tạo tác tội nghiệp. Chúng ta phải có thể lượng thứ cho họ. Tại vì sao họ tạo nghiệp? Vì họ mê. Khi ta chưa giác ngộ, vẫn không phải mê như vậy, vẫn không phải là tạo nghiệp giống như vậy hay sao? Ngày nay ta rất may mắn, ta giác ngộ rồi, họ vẫn chưa giác ngộ. Giác ngộ rồi, không có tham sân si. Khi mê thì có tham sân si. Như hiện tại, có không ít đồng tu muốn phát tâm làm một ít việc tốt, làm một ít việc từ thiện cứu tế, nhất là cứu tế một số tai nạn. Rất sợ là số tiền này của ta bỏ ra bị người ở giữa lấy đi, bị họ tham ô ăn hết rồi. Khi vừa nghĩ đến thì thôi vậy, hay là không làm. Quan niệm của chúng ta sai lầm. Chúng ta không làm, những người khổ nạn này vĩnh viễn không thể được cứu giúp. Chúng ta thành tâm thành ý đi làm. Ngay trong đó có một số người tham ô một ít là lỗi lầm của họ. Bao nhiêu người khổ nạn này, họ cũng có thể được một ít. Nếu như bạn muốn phát cái tâm to lớn, ta phổ độ chúng sanh, người tham ô ta cũng tặng cho họ một phần, cái tâm này của bạn liền rộng lớn. Chúng ta phổ biến bố thí, vậy thì có cái gì là không tốt? Tu phước đức của chính mình, tu tâm từ bi của chính mình, quyết không bởi vì có chướng ngại chúng ta liền không làm. Đây là hoàn toàn sai lầm. Sai ở chỗ nào? Vọng tưởng phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Đem cái cơ hội bố thí cúng dường này bỏ mất đi, đây gọi là thật đáng tiếc. Có những cơ hội rất khó gặp được. Gặp được cái duyên phận này, ngày nay chúng ta gọi là nắm lấy cơ hội. Người chân thật có trí tuệ nắm lấy cơ duyên, quyết không xem thường bỏ qua. Tích công bồi đức liền ở ngay chỗ này. Đương nhiên bố thí hiện tại trong phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền cũng dạy chúng ta, tốt nhất là chính tay mình bố thí. Khi chúng ta gặp được là có thể. Nếu như chúng ta nghe được, chỗ đó cách chúng ta ở rất xa, chúng ta chính mình không có cách nào đến nơi đó, vậy thì chỉ có ủy thác cho người khác. Chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng bố thí, công đức là viên mãn. Ở Singapore có một vị pháp sư hiểu được, pháp sư Đàm Thiện. Tôi cũng rất lâu rồi không gặp mặt ông. Ngày trước ông ở miếu Thần Hòa bày một nơi mua bán nhỏ, bán nhang đèn, bán giấy tiền ở miếu Thần Hòa. Đời sống của ông trải qua rất là thanh khổ. Ông uống nước là uống nước máy. Tôi đến thăm ông, ông xem tôi như là khách, mua một bình nước khoáng để cúng dường tôi. Đây là ông chiêu đãi khách đến. Con người này rất là cực khôi. Ở Singapore cũng là nhân vật truyền kỳ. Ông như vậy mà tích lũy nhiều năm, gom nhặt được một số tiền. Ở các nơi trên thế giới giúp người xây đạo tràng. Số một của ông quyên hiến đều rất lớn. Sau khi quyên đi rồi, quyết định không có hối hận, cũng quyết định không để ở trong tâm. Cái công đức này của ông thì rất lớn. Sau khi quyên đi rồi, chỉ nói với người một câu: nhân quả bạn chính mình gánh lấy. Ông giao phó được rất rõ ràng: tôi quyên cho anh, đây là nhân quả của tôi. Tiền này quyên cho anh mang đi dùng, thì nhân quả anh chính mình gánh. Chỉ một câu nói, trong lòng trong sạch thanh tịnh, không nhiễm một trần. Vậy thì chính xác rồi. Đây là chân thật thông đạt Phật Pháp. Năm xưa tôi ở Hoa Kỳ, cầu Kim Sơn có một liên xã Đại Giác. Tôi cũng thường hay ở nơi đó giảng kinh. Khi liên xã Đại Giác thành lập, mua một tòa lầu, vào lúc đó dường như là 70 vạn Mỹ Kim. Pháp sư Đàm Thiền quyên hiến 40 vạn. Nghe nói Phước Châu có một ngôi chùa Tây Thiền, ông ở chùa Tây Thiền, đại khái đã quyên mấy trăm vạn Mỹ Kim. Cho nên bạn xem thấy một vị pháp sư này tâm địa thật thanh tịnh, chân thành thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Ông quyên hiến ra chỉ nói với người một câu: nhân quả chính mình gánh. Cho nên cả đời ông làm công đức chân thật. Con người này cũng là Phật Bồ Tát thị hiện, làm ra cho chúng ta một tấm gương quỷ phạm cụ túc. Chúng ta ngày nay muốn tu bố thí, nhất định phải học lão pháp sư ngài. Sau khi bố thí ra, vẫn còn thường hay nghĩ đến: tiền này của ta có phải là đã bị người lừa đi hay không? Người ta làm thế nào để dùng hết? Bạn không bố thí, tâm còn thanh tịnh, càng bố thí ngày ngày sanh phiền não. Tuy là được một chút phước, cái phước báo đó vẫn là rất có hạn. Hơn nữa tương lai hưởng phước hưởng được rất khổ cực. Đạo lý của nghiệp nhân quả báo phải hiểu. Chúng ta bố thí, bố thí được rất thoải mái, rất hoan hỷ, rất thanh tịnh, tương lai nhận phước, cái phước báo này thanh tịnh. Bạn xem trong cái xã hội hiện tại này, có rất nhiều nhà người phú quý phát tài to, họ tuyệt nhiên không bận tâm, họ rất dễ dàng liền đến. Đây là nguyên nhân gì? Ngay trong đời quá khứ tu tại bố thí, tu được rất thoải mái, rất là hoan hỷ. Phước báo mà họ có được là rất tự nhiên. Có một số người cũng phát tài, rất là khổ cực, rất không dễ gì kiếm ra được. Đó là gì vậy? Vào ngày trước bố thí được rất không thoải mái, sau khi bố thí lại hối hận, cho nên hiện tại kiếm tiền kiếm được rất khổ cực, rất khó. Cái việc này chính là như vậy. Cái nhân như thế nào được quả báo như thế đó, nhân duyên quả báo không hề sót lọt. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Cho nên sau khi bố thí, giống như Pháp Sư Đàm Thiện nói, vĩnh viễn không để ở trong tâm. Con người này tương lai, nếu ông được quả báo, hoàn toàn là tự nhiên. Ông tương lai không luận kinh doanh một nghề nghiệp nào, phát tài to, không cần bận tâm chút nào. Vì sao vậy? Nhân của ông tạo là như vậy, quả cũng là như vậy. Những đạo lý chân tướng sự thật này, Phật đều ở trên kinh nói được rất thấu triệt cho chúng ta nghe. Chúng ta chân thật phải hiểu được, phải thực tiễn vào ngay trong cuộc sống chính mình, biết được chính mình phải làm như thế nào. Pháp bố thí được thông minh trí tuệ. Có một số người trí tuệ cao minh, không luận học bất cứ thứ gì, rất dễ dàng liền học được. Có một số người muốn học một ít thứ, rất khổ cực mới học được. Cái đạo lý này, ngày trước khi bố thí pháp, một cái bố thí được hoan hỷ, bố thí được thoải mái, tâm địa thanh tịnh không nhiễm, quả báo được thông minh trí tuệ này là rất tự nhiên, liền rất thù thắng. Học được rất khổ cực, thậm chí còn học không được. Quá khứ tu bố thí cũng tu được rất gian khổ, dạy người khác trong tâm có nghi hoặc, ta dạy tốt họ, họ càng giỏi hơn ta, vì tương lai ta không bằng họ thì làm sao. Khi dạy luôn còn giữ lại một ít, không thể hoàn toàn dạy họ. Cái này tương lai được thông minh trí tuệ thì đã bị trừ đi rồi. Thậm chí sau khi dạy xong rồi lại hối hận, còn muốn nghĩ phương pháp gì để chướng ngại họ. Quả báo có được đương nhiên là không như ý. Chúng ta xem thấy hiện tại có không ít người học Phật, đệ tử của nhà Phật, tại gia xuất gia đều có, đích thực viết ra được một số sách hay. Khi in ra lưu thông, phía sau bản quyền sở hữu, phiên ấn tất cứu thì xong rồi. Đời này không tệ, thông minh, đời sau được quả báo ngu si. Nguyên nhân gì vậy? Chướng ngại lưu thông Phật pháp, nhất là in Đại Tạng Kinh thì càng to lớn hơn. Nếu như in Đại Tạng Kinh phía sau có 8 cái chữ này, đời đời kiếp kiếp ngu si, đầu thai đi đến chỗ nào vậy? Đầu thai đến cõi súc sanh, không có con mắt, không có lỗ tai, là ngu si. Đại Tạng Kinh là chư Phật Bồ Tát lưu lại, làm sao có thể chiếm lấy làm của riêng? Bản quyền sở hữu, phiên ấn tất cứ, đây là trộm bản quyền rồi. Cho nên chúng ta biết được quả báo của họ là vô cùng thê thảm. Đây là nói tâm lượng quá nhỏ, không hề buông xả tự tư tự lợi, không chịu lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta xem thấy loại tình hình này, chính mình nghĩ tưởng chúng ta có phạm cái lỗi này hay không? Có thì sửa đổi, không thì khích lệ. Chúng ta xem thấy những đại đức xưa này, xem qua sách xưa, sách xưa không có bản quyền, sách thiện còn đặc biệt khuyến dạy hoan nghênh phiên ấn công đức vô lượng. Chúng ta biết được pháp bố thí như vậy, đời đời kiếp kiếp được thông minh trí tuệ. Do đây có thể biết, chỉ cần là lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho xã hội, chân thật là lợi ích chính mình. Chỉ biết được lợi ích chính mình, chướng ngại xã hội, chướng ngại chúng sanh, chính là thí dụ vừa rồi tôi mới nói, cái tế bào này liền biến thành khối u. Chúng ta học Phật bắt đầu học từ cái chỗ này. Trong vô ý bố thí, quan niệm lý luận rất quan trọng, khiến tất cả chúng sanh được khỏe mạnh sống lâu, khiến tất cả chúng sanh đời sống tốt đẹp an vui. Chúng ta phải thường giữ cái tâm này, xem thấy chúng sanh hạnh phúc, chúng ta hoan hỷ tán thán. Xem thấy chúng sanh đời sống gian khổ, chúng ta phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ. Tâm lực của chúng ta không đạt đến, cũng nên giúp họ niệm Phật, hồi hướng, chúc phúc cho họ. Chúng ta mới có thể được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Cho nên tiền của, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu đều là tất cả chúng sanh mong cầu. Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng, không phải Phật Bồ Tát bảo hộ bạn, bạn đạt được rồi, không phải vậy. Phật Bồ Tát dạy cho bạn đạo lý để cầu, dạy cho bạn phương pháp để cầu, bạn y theo cái đạo lý phương pháp này mà cầu, nhất định đạt được. Cho nên Phật pháp là giáo học, Phật Đà không còn ở đời, nhất định phải từ ngay trong kinh điển mà học được, tuyệt đối không mê tín. Mê tín là hoàn toàn sai lầm, nhất định không mê tín. Ngày nay hai câu kinh văn này chú trọng ở tu phước, tiếp theo hai câu phía sau chú trọng ở tu huệ. Nếu như nói tu phước không tu huệ, cái phước này của bạn là hữu lậu, cũng chính là nói cái phước này của bạn là hưởng hết rồi. Nếu như không cẩn thận, phước có lúc sẽ biến thành họa hại. Vì sao vậy? Vô lượng kiếp đến ngày nay, chúng ta cùng vô số rất nhiều chúng sanh đã kết oán thù. Những oán thân trái chủ này thường như vậy vây quanh chúng ta, bày ra rất nhiều hầm hố để hãm hại chúng ta. Nếu như chúng ta không có trí tuệ, không có năng lực phân biệt, thường hay đem phước biến thành họa hại. Cho nên huệ rất quan trọng. Hai câu phía sau này là nói huệ. có phước báo, có trí tuệ, đây mới là Phật Bồ Tát. Cho nên Phật chúng ta tôn xưng Ngài là Nhị Túc Tôn. Cái nhị này chính là trí tuệ cùng phước báo. Túc là đầy đủ, ý nghĩa của viên mãn. Trí tuệ cùng phước báo đều viên mãn, đây là Phật. Vì thì do đây có thể biết, chúng ta muốn cầu phước, cầu huệ, vì thì cần phải làm Phật Bồ Tát. Tiếp cận Phật, có huệ, có phước, thế nhưng vẫn chưa có viên mãn. Phước huệ viên mãn thì gọi là Phật. Cho nên học Phật là học cái gì? Tuyệt đối không phải học mê tín. Chúng ta là học phước báo, học trí tuệ. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.